Xin được đọc lời của Đức Chúa Trời trong thơ Côrintô nhất đoạn 15 từ câu 12 đến câu thứ 34. Đây là phân đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho phần giảng luận của mục sư quản nhiệm buổi sáng hôm nay. Thơ Côrintô nhất đoạn 15 từ câu 12 đến câu thứ 34. Vả nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Vả nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha. Sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Vả Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh thức theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Kính mời thánh chúng ta cùng ngồi. Trân trọng kính mời mục sư giảng luận lời Chúa.
Trước khi cùng học lời Chúa với nhau, xin chúng ta hiệp ý để cầu nguyện cho một số vấn đề. Ngoài những vấn đề đã có trong chương trình, thì tôi sẽ cầu nguyện thêm cho tân chính phủ mới tại tiểu bang của chúng ta, để họ biết kính sợ Chúa mà lo cho đất nước này. Tôi cũng sẽ cầu nguyện thêm cho những người bệnh ở trong hội thánh của Chúa và những người mà tôi biết. Rồi những vấn đề kế tiếp xin thánh cùng hiệp ý với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, chúng con đến với Chúa và kính dâng tân chính phủ của tiểu bang New South Wales đến Chúa. Xin Chúa cho họ biết kính sợ Chúa, yêu mến người dân, để lo cho người dân và nhớ đến lời của Chúa để mà làm theo. Chúng con biết rằng chúng con không phải chỉ sống để vì có bánh, có nước, nhưng mà chúng con sống cũng vì mọi lời của Đức Chúa Trời phán ra. Nên xin Chúa cho bà Thủ Hiến, người chính phủ biết điều này, ý thức điều này, mà cố gắng hết sức của mình để làm điều đẹp lòng Đức Chúa Trời chúng con. Và do đó Ngài sẽ ban phước cho chúng con, những người sống trong tiểu bang New South Wales. Con cũng nhớ đến những người bệnh mà cầu nguyện đặc biệt cho họ cũng như gia đình họ. Con nhớ đến chị Thu, con nhớ đến ông Trí, con nhớ đến chị Tâm, nhớ một vài người nữa đang ở trong tình trạng bệnh, rất rất cần sự an ủi, sự khích lệ, rất cần sự bổ sức của Chúa, và trên hết là họ cần được sự chữa lành của Ngài. Và chúng con cầu nguyện nài xin Chúa điều đó, nhưng mà chúng con xin ý Chúa được nên trên đời sống của chúng con. Chúng con cũng biết là em trai của chị Vân cũng bị ung thư, và bây giờ thì ung thư lan ra và không thể chữa được nữa. Và đó lý do chị cũng hết sức là lo lắng cho em, người em trai của mình. Con cầu nguyện để Chúa an ủi, Chúa ban sự bình an, không những cho người bệnh nhưng mà cho thân nhân của những người bệnh nữa, để chúng con biết rằng Đức Chúa Trời vẫn cai trị mọi sự, vẫn cai trị hoàn cảnh của mỗi một người trong chúng con. Và Ngài luôn luôn có chương trình cho mỗi cuộc đời chúng con, để chúng không sợ hãi, không bấn loạn trước những khó khăn xảy ra, nhưng mà tiếp tục đặt lòng tin nơi Chúa. Con cầu nguyện cho chương trình thăm hỏi trong hội thánh của Chúa giữa các ông bà anh chị trong hội thánh với nhau, về giữa những người có trách nhiệm đối với con dân Chúa. Chúng con biết điều này rất là cần để chúng con có sự gần gũi với nhau. Con thấy được có những điểm hết sức là tốt trong mối thông công trong hội thánh những giai đoạn gần đây. Xin Chúa tiếp tục thực hiện điều này để mỗi chúng con cảm thấy được ấm lòng khi nghĩ đến hội thánh của Chúa. Con cầu nguyện để chúng con cũng nhân cơ hội mà hội thánh của Chúa đang có những chương trình giới thiệu về hội thánh của Chúa, về chính Chúa qua danh thiếp, qua lời mời, thì xin Chúa cho con cái của Chúa cùng hợp tác với nhau để giới thiệu về hội thánh của Chúa, và Chúa cho những người đồng hương của chúng con, những người chưa biết Ngài, để khi họ có thời điểm của Chúa thì họ sẽ đến với chúng con. Chúng con xin Chúa cảm động lòng chúng con để con biết rằng chúng con sống là sống đem tin lành của Chúa đến cho những người chưa tin, và đó là mục đích mà Chúa còn đặt để chúng con trên đất này. Chúng con cũng cầu nguyện cho Kim Châu đã được qua Campuchia rồi, xin Chúa cho Kim Châu khởi sự chương trình học tiếng Campuchia, học biết văn hóa và bắt đầu làm việc với những giáo sĩ khác, và tại đó hầu không những xoa dịu những vết thương lòng của người dân ở tại đó, đặc biệt là những em bé gái, nhưng mà còn có thể đem tin lành của Chúa, để tin lành của Chúa biến đổi đời sống của họ nữa. Con cũng không quên cầu nguyện cho vấn đề một mục sư cho một vụ Anh ngữ của chúng con. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con trong sự việc này, để chúng con sớm có một mục sư lo cho con em của chúng con. Con rất biết ơn Chúa. Và bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra để tiếp tục học hỏi với nhau. Xin dạy dỗ chúng con. Và qua bài học này, xin Chúa ban cho chúng con một niềm hy vọng chắc chắn về một tương lai mà chúng con sẽ gặp được Chúa, sẽ gặp lại những người thân yêu chúng con, và chúng con sẽ sống đời đời với nhau. Con cảm tạ Ngài và cùng người trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Luân hồi trong giáo lý Phật giáo còn được gọi là vòng luân hồi hay là bánh xe luân hồi. Theo tiếng Phạn á, thì luân hồi, chữ luân hồi có nghĩa là lang thang, là trôi nổi, bày tỏ trạng thái của một sinh vật hữu tình chưa được giải thoát hoặc chưa chứng ngộ niết bàn mà tiếp tục đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác. Nguyên nhân trói buộc chúng sinh trong luân hồi là tam độc, tức là tham sân si. Rồi tùy theo nghiệp và cách sống trong cuộc sống mà chúng ta sẽ đầu thai vào một trong các cõi sau đây: cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Nếu mà tin theo thuyết luân hồi đó, thì cá nhân tôi biết tôi sẽ ở một trong ba cõi này, hoặc là tôi sẽ trở thành súc sinh, tức là vật, hai là quỷ đói, cần nguyên bà tiếp cứu trợ, hay là địa ngục. Tôi không nghĩ là tôi sẽ trở thành kiếp người hay là thần hay là trời được hết á. Muốn thoát khỏi luân hồi thì phải dứt khoát khỏi nghiệp chướng do dục vọng xui khiến. Mà muốn dứt khỏi nghiệp chướng á, thì phải sống đúng bát chánh đạo. Bát chánh đạo là chánh kiến, rồi gì nữa chánh tư duy. Thôi thì nói sơ qua nói vậy rồi không ai hiểu gì hết đó. Chánh kiến tức là mình phải sống sao đúng với chân lý. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng. Rồi chánh ngữ là nói đúng, không được nói trật, không được nói láo, nói dối gì đó. Rồi chánh nghiệp tức là hành động đúng theo lời nói thật. Rồi chánh mạng là sống theo lối khắc thực và giữ giới. Chánh tinh tấn là diệt điều ác, ngăn chặn điều ác, thêm điều thiện, phát triển điều thiện. Rồi thêm nữa chánh niệm, nhận thức vô thường và vô ngã, mà chánh điện và chánh điện là luyện tập để đạt được thiền định, tứ thiền định. Thú thiệt là tôi đọc tài liệu là tôi lù bù lỗ tai hết, tôi không hiểu đâu hết. Chữ nghĩa phức tạp quá, tôi không thể tin thuyết luôn đầu thai được, luân hồi được, vì sự vô lý của nó. Làm sao con người tham sân si được đầu thai cõi người được đó? Mình đang còn cõi người nè, mà mình tham sân si quá đi, làm sao mình có thể đầu thai cõi người được nữa? Mình chỉ còn xuống thôi chứ không có lên được, mà không bao giờ mình có thể lên được, chỉ xuống dần thôi. Cho nên đừng nói đến chuyện mình lên cõi thần, cõi trời. Đừng nghĩ chuyện đó. Rồi làm sao con người tham sân si có thể sống trọn chắc bát chánh đạo được? Khó quá, bế tắc. Nên chúng ta không bao giờ thoát khỏi vòng luân hồi, không biết bao nhiêu đời. Tuy nhiên Cơ Đốc giáo cho chúng ta biết, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài đã trở đầu mùa của những cái ngủ. Trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, không có luân hồi đó. Chúng ta chỉ có hai kiếp thôi, kiếp này và kiếp sau thôi. Mà kiếp sau là chắc chắn là mình sẽ được sống lại với Chúa đời đời. Cho nên tôi tin sự sống lại của Chúa Giê-xu với thân thể vinh hiển của Ngài, giống như Thánh đã ghi. Và tôi tin rằng mình sẽ sống lại giống như Ngài trong tương lai. Cho nên Paulo viết như thế này: và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Phân đoạn trước, sứ đồ Phaolô cho biết rằng Chúa Cơ Thế Giêsu đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, tới ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và sau khi sống lại, Chúa Thế Giêsu đã hiện ra cho Phi-rơ với các sứ đồ khác. Rồi có lần Ngài hiện ra trước 500 người, rồi Ngài hiện ra cho Gia-cơ, và cuối cùng Ngài hiện ra cho Phaolô. Như vậy, sự kiện Chúa Cơ Thế Giêsu sống lại sau khi chết ba ngày là một sự kiện lịch sử, mang cách thần đạo, một sự kiện có thật, không thể chối cãi được. Thì sao trong anh em có kẻ nói rằng kẻ chết không sống lại? Thì từ đâu có ý nghĩ đó? Thì có thể theo văn hóa Hy Lạp và La Mã thời bây giờ, người ta tin rằng chết là hết và không có sự sống lại của thân thể. Nên Phaolô đề cập đến sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu và của con dân Ngài, đã phá chủ trương đó. Rồi cũng có lẽ là trong cảnh lúc bây giờ nhiều cơ đốc nhân bị tử đạo khắp nơi trong đế quốc La Mã vì sự bất bỡ đạo đó. Cho nên nếu cho rằng không có sự sống lại của thân thể thì sẽ gây hoang mang cho những người chịu bất bớ đạo. Cho nên Phaolô đưa vấn đề ra để con cái Chúa được bình an. Rồi cũng có thể là vì không tin nơi sự sống lại của thân thể, cho nên một số con dân Chúa không sống đạo như đáng phải sống. Họ sống bê tha thì sẽ không có sự sống lại của thân thể. Nên Phaolô đề cập sự sống lại của Chúa để gìn giữ con cái Chúa có một đời sống đạo đức đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô cho biết rằng nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy chúng tôi ra luống công và đức tin của anh em cũng vô ích. Thì theo Phaolô, sự sống lại của Chúa Thế Giêsu đó hết sức quan trọng trong sự cứu chuộc con người và vạn vật. Chúng ta phải hiểu rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không chấm dứt ở đây sau khi chúng ta được tha thứ tội. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là gì? Nó chỉ hoàn thành khi Ngài giải cứu linh hồn của chúng ta khỏi tội lỗi và Ngài cũng cho chúng ta sống lại trong thân thể mới. Thì lúc bây giờ sự cứu rỗi mới xong. Bây giờ sự cứu rỗi chưa xong. Thì chữ luống công trong câu thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công có nghĩa là nếu chúng tôi giảng Chúa Giêsu không sống lại đó thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô nghĩa, là vô ích, là không hiệu quả. Vì thế sự sống lại của Chúa Giêsu đem lại ý nghĩa cho sự rao giảng Phaolô và đức tin của con dân Chúa, đem lại lễ cho những người chưa tin nữa để họ biết là có sự sống lại của ngày sau. Rồi không như vậy thôi, sự sống lại của Chúa Giêsu cho thấy quyền năng của nước trời chiến thắng quyền lực của tối tăm, và đó là một điểm cũng rất là quan trọng đối với niềm tin của chúng ta. Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Nếu nói như vậy cũng đủ rồi, cũng quá tệ rồi ha. Mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Không tin thì sự giảng dạy ra vô ích đã là tệ rồi. Mà nếu nó không tin á thì là Phaolô rằng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời thì cái vấn đề tệ hơn. Nếu làm chứng sai về Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô và những người khác sẽ bị Ngài phán xét. Vì một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời là gì? Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận ngươi. Mà Phaolô, nếu mình nói rằng Chúa không sống lại đó thì nói dối. Mà nếu Chúa sống lại mà nó không nói Chúa không sống lại là nói dối, làm chứng sai về Đức Chúa Trời. Cho nên mà chúng ta biết rằng theo Phi-líp đoạn 3 câu 6 đó, Phaolô là một mẫu người về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được, tức là ông một người gọi là hoàn toàn, thì không thể nào hay là nói rằng chắc chắn là Phaolô không dám nói dối về Đức Chúa Trời. Và nếu Phaolô không thể làm chứng dối về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu đó thì những người cho rằng Ngài đã không sống lại là những người làm chứng dối với Đức Chúa Trời và họ sẽ bị Ngài đoán phạt. Và trong câu 3, sứ đồ Phaolô cho biết rằng Đấng Christ chết vì tội chúng ta, nhưng nếu Ngài không sống lại mà Ngài lại chết luôn đó thì làm sao chúng ta có thể tin rằng tội lỗi mình được giải quyết? Nếu Chúa Giêsu không chiến thắng được sự chết, thì đó có nghĩa là Ngài không chiến thắng được hậu quả của tội lỗi, thì đức tin của chúng ta cũng vô ích. Và Phaolô chắc còn chưa biết thêm rằng hậu quả nếu Chúa Giêsu không sống lại đó, thì những cái ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời, tức là những kẻ chết trong Đấng Christ bị hư mất đời đời, thì họ không sống lại được. Chúng ta khích lệ những người sắp sửa chết hoặc là vì tử đạo, hoặc sắp sửa chết vì bệnh tật, thân nhân của những người qua đời đó cũng được chúng ta an ủi rằng chết nhưng mà sẽ sống lại. Cho nên chúng ta chỉ tạm biệt thôi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu không sống lại, có phải là những đức tin của những người đã chết và đức tin của những người còn sống trở nên vô ích không? Nếu Chúa Giêsu không sống lại, sứ đồ Phaolô là người nói dối, lời giảng đạo của sứ đồ Phaolô là về niềm tin và niềm tin con dân Chúa là vô ích. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, Ngài vẫn là người chết và tội lỗi chúng ta không được giải quyết. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, chúng ta sẽ không sống lại trong tương lai, và chúng ta cũng phủ nhận sự sống lại của những người đã chết. Và nếu Chúa Giêsu không sống lại, Tin Lành chỉ là một tà giáo, và sự sống đạo của chúng ta trở nên vô nghĩa. Đối với những người các tôn giáo khác, câu chuyện cuộc đời của họ chấm dứt với cái chết của giáo chủ họ. Nhưng đối với chúng ta, cuộc đời của chúng ta bắt đầu bằng sự sống lại của Chúa Giêsu. Mà hãy lấy mất đi đó, niềm tin ta sụp đổ. Khi cho biết nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Sứ đồ Phaolô không có ý nói rằng nếu không có sự sống lại, con dân Chúa chẳng được gì cả, chẳng có sự tha thứ, chẳng có sự vui mừng, chẳng có sự bình an gì cả. Phaolô có ý nói như vậy. Muốn hiểu điểm Phaolô nói tại đây, chúng ta cần đọc lại Thượng Hạ Văn trong phân đoạn này. Chúng ta đọc từ câu 29 câu 14, và phải hiểu quan điểm của Phaolô về mối liên hệ giữa sự chịu khổ đạo và sự phước hạnh của đời sống lại về sau. Roma 8:18 ghi rằng: Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Và Côrintô thứ 2 đoạn 4:7 ghi rằng: Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh ra sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Vì thế, những sự đau đớn mà chúng ta chịu bây giờ vì có danh của Chúa phải được nhìn qua lăng kính của sự sống lại. Và sự vinh hiển đời đời sẽ bị san bằng, sẽ san bằng sự đau đớn mà con dân Chúa chịu ngày hôm nay. Và Phaolô cho biết rằng nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Đúng, nếu không có sự sống lại thì mình là người tội nghiệp hơn hết. Lý do là mình tin nơi một đấng đã chết, mình sống đạo, mình giữ đủ thứ hết, mình làm đủ thứ hết, nhưng mà với một đấng đã chết thì mình là kẻ khốn nạn hết. Nhưng mà không, chúng ta có sự trông cậy trong Chúa thế về đời này, nhưng mà chúng ta cũng có sự trông cậy Chúa cứu thế về đời sau nữa. Cho nên sự sống lại của Chúa là điểm rất là gọi là tối quan trọng trong đức tin của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua được. Rồi, Phaolô cho biết rằng Chúa có thể đã sống lại rồi đó, bây giờ tới chúng ta sẽ sống lại. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết thì cũng một lẽ trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực. Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình, kẻ thù nghịch bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. vả Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài mà nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Khi đôi nam nữ yêu nhau đó, họ hứa rất nhiều, mà biết rằng có những điều mình hứa mà mình không thể làm được, nhưng mà hứa đại, hứa cho khó đó. Thế giờ, nhưng mà chúng ta đặt vấn đề, nếu biết rằng hứa mà mình không làm được rồi, tại sao họ hứa? Và tại sao họ không thực hiện lời hứa? Thứ nhất là khi hứa thì họ nói dối, họ biết họ nói dối, dối lòng, biết rằng mình không thể giữ được lời hứa. Cho nên có nhiều ông hứa rằng, hứa với người yêu mà, anh hứa với em, lấy em xong rồi anh sẽ bỏ thuốc lá, anh sẽ thôi không bia nữa, không rượu nữa, anh sẽ không vào casino nữa. Thế nên là hứa cụi, rồi cưới xong rồi chứng nào vẫn tật nấy. Rồi thứ hai, vì không muốn bị người kia từ chối nên phải hứa, sợ không hứa thì mất người yêu. Cho nên thí dụ như em hứa sẽ yêu anh, chăm sóc mẹ của anh giống như em chăm sóc mẹ của em, mặc dầu mẹ anh đã chửi em rất là thậm tệ, chuyện không có, không thù nhau là may lắm rồi. Thứ ba, vì không muốn bị người kia lên án nên phải hứa. Thứ tư, có những trở ngại mà không thể tiên đoán được, mặc dầu hứa thành thật nhưng mà có những chuyện xảy ra không thể toán trước được. Thí dụ như là anh hứa sẽ chu cấp cho em một đời sống đầy đủ, nhưng mà cứ lấy xong rồi thất nghiệp dài lấy đâu đầy đủ, phải không? Chứ cũng như vậy, có những vị sáng lập tôn giáo hứa cho người tin mình những điều rất là tốt đẹp và sự sống đời sau, nhưng mà tất cả chỉ là lý thuyết, vì họ không biết sự sống đời sau khi chết là gì, và họ cũng chết mà không sống lại, nhưng vẫn hứa. Bây giờ Phaolô cho biết sự thật trái ngược với những người không tin sự sống lại là, đó là Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái độ mùa của những kẻ ngủ. Câu này anh hiểu rồi, Đấng Christ đã thực sự từ kẻ chết sống lại, không còn nghi ngờ được nữa. Ngài là trái độ mùa của những kẻ ngủ, không thể chối cãi được nữa. Nhóm từ trái đầu mùa trong câu Ngài là trái đầu mùa của những cây ngũ nhắc lại hình ảnh trái đầu mùa báo hiệu cho mùa gặt thật trúng. Vì thế, sự sống lại của Chúa Giê-xu không phải là một sự kiện xảy ra cho một mình Ngài mà thôi, nhưng báo hiệu cho một kết quả lớn lao là những người chết trong Ngài cũng sẽ sống lại. Sứ đồ Phao-lô khai triển ý trái đầu mùa qua sự kiện lịch sử khi viết: vả vì chưng bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sống lại. Vì sự chết đến với con người qua một người nên sự sống lại cũng đến với con người qua một người. Hai người đó là Adam và Chúa Thế Giê-xu. Trong Adam mọi người đều chết, nhưng mà trong Đấng Christ, trong Chúa Giê-xu, mọi người đều sẽ sống lại. Cho nên vì Adam phạm tội đem sự chết đến, cho nên con người phải chết. Nhưng mà vì Chúa Giê-xu đã sống lại, cho nên người ở trong Ngài cũng sẽ sống lại. Khi tôi đi khám bệnh những ngày vừa qua, bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa nhiều lần. Thì bác sĩ chuyên khoa hỏi rằng trong gia đình tôi có ai bị bướu ung thư không? Thì tôi nói có, ông thân tôi bị bướu ung thư và qua đời vì bướu ung thư. Nhưng mà tôi biết rằng ba tôi qua đời năm 80 tuổi, nên tôi có thể sống 80 tuổi được. Hả? Ông bướu ung thư mà sống 80 tuổi thì mình sống 80 tuổi được phải không? Nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng bác sĩ sau khi cho tôi chụp scan rồi ultrasound rồi soi ruột thì thấy rằng tôi chưa có bị bướu ung thư, không biết sẽ có không, không biết bây giờ chưa. Nếu ông thân tôi năm 80 tuổi bị bướu ung thư mà qua đời Thì tôi biết rằng mình chắc chắn mình sống được mới 80 tuổi. Mà bây giờ tôi đã 68 tuổi rồi mà chưa bị ung thư. Có nghĩa là tôi có thể sống được 90 tuổi. Phải không? Cho nên nói cách khác đó, là tôi thừa hưởng bệnh bướu ung thư hoặc là sự sống thọ của thân tôi, tại vì tôi là con của một người tên là Đoàn Văn Miên. Những gì ông thân tôi trải qua, tôi sẽ trải qua trong bệnh tật đó. Đó là ý niệm trái đầu mùa. Sứ đồ Phaolô viết rằng, nhưng mọi người theo thứ tự riêng của mình, Đấng Christ sẽ trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Chúa Thế Giê-xu là trái đầu mùa của sự sống lại, và Ngài đã sống lại cách nay khoảng 2.000 năm. Sau đó tới ngày Đấng Christ đến, tức là ngày Chúa Tái Lâm, chúng ta là con dân Chúa sẽ sống lại. Nhóm từ những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại được đề cập tại đây như lời nhắc nhở một số tín đồ tại Côrintô rằng họ thuộc thành phần trí thức trong xã hội mà họ lại xem thường những anh chị em khác không ở trong địa vị đó. Và cũng nhắc nhở cho những người tín đồ bị mặc cảm vì mình thuộc thành phần thấp hèn trong xã hội rằng tất cả đến ngày cuối cùng, giàu là thành phần trí thức hay là không trí thức, tất cả đều sẽ sống lại. Và sự sống lại nó không phân biệt giai cấp xã hội, chủng tộc. Mọi sự đó sẽ xảy ra để cuối cùng tất cả đều đầu phục Đức Chúa Cha. Tức là kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực. Chúng ta cần lưu ý thời gian tính sau khi Chúa Giêsu sống lại. Tức là Chúa Giêsu sống lại trước hết. Kế đến là chúng ta sẽ sống lại. Và cuối cùng Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Cha. Chữ giao nước lại không nghĩa là Ngài đã lấy nước đó bằng vũ lực hay là bằng cách nào đó rồi bây giờ Ngài giao lại, không, không nghĩ như vậy. Ngài giao lại tức là Ngài đặt tất cả mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thứ được dưới chân của Đức Chúa Cha, dưới quyền cai trị của Đức Chúa Cha. Cho nên câu mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực cũng có nghĩa là hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng, vua chúa thế gian mờ tối này cùng các thần dữ ở các miền trên trời đều sẽ quy phục Đức Chúa Cha. Đó là điểm cuối cùng. Cho nên Chúa Giêsu sống lại để thực hiện đưa tất cả mọi quyền, mọi thế lực, mọi nước, mọi dân tộc phục dưới Đức Chúa Cha. Thì chúng ta đọc lịch sử Việt Nam mình cũng nhớ, cũng biết ha, muốn thống nhất đất nước đó thì vua Quang Trung đã sai các tướng lãnh giỏi của mình đánh bại chúa Nguyễn, đánh bại chúa Trịnh, thâu tóm nhà Lê, chiến thắng quân Thanh, dồn tất cả mọi quyền hành vào triều đại của Nguyễn Huệ. Cho nên Chúa Giêsu đã sống lại để đưa tất cả mọi thế lực trên thế giới này, ngay cả quyền lực tối tăm, đặt dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng mà quan trọng hơn hết là kẻ thù hủy diệt cuối cùng, tức là sự chết. Mà trong câu 54, câu 57 cho thấy rằng khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Sự chết thống trị chúng ta cho đến khi Chúa của Thế Giê-xu sống lại, thì sự chết không còn thống trị chúng ta được nữa. Sự chết đã bị sự sống lại của Chúa Thế Giê-xu chiến thắng. Và sự không hề chết sẽ được bày tỏ rõ ràng cho chúng ta trong ngày Chúa Giê-xu trở lại. Và điểm cuối cùng, Phaolô muốn nói rằng Chúa Thế Giê-xu đã sống lại rồi, anh em sẽ sống lại. Bây giờ anh em phải chuẩn bị cho sự sống lại đó, cho đời sống của sự sống lại đó. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép tem sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những cái ấy mà chịu phép tem? Tại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi nói theo cách loài người mà đánh trận cùng các loài thú ở thành Ephesus thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thôi đấy tốt. Hãy tỉnh biết theo các công bình mà chớ phạm tội. Vì có người không biết Đức Chúa Trời chung nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Triết gia Hy Lạp cho rằng sau khi chết thân thể người chết sẽ không sống lại. Chỉ có linh hồn mà thôi. Linh hồn sẽ vào cõi đời đời, thân thể mất. Khi còn sống thì linh hồn bị cầm tù trong thể xác, và chết là sự giải thoát của linh hồn. Cho nên họ coi thường thể xác. Họ muốn làm gì thể xác họ làm. Vấn đề linh hồn là quan trọng. Đang khi đó Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại với thân thể vinh hiển, và thân thể của những người tin Ngài cũng sẽ sống lại vinh hiển như vậy. Vì thế khi thi hành lễ an táng, chúng ta xác định rằng chúng ta tạm gửi thân xác người chết vào phần mộ, chờ Ngài Chúa sống lại và thân thể họ được biến hóa. Đối với Chúa là linh hồn và thể xác đều cần sự cứu rỗi cả. Sứ đồ Phao Lô tiếp tục giải bài rằng nếu không sống lại thì những kẻ vì kẻ chết chịu báo tem sẽ làm chi? Nếu kẻ chết đã quả thật không sống lại thì sao họ vì những cái ấy mà chịu phép báo tem? Câu này đã bị một số người hiểu lầm, cho rằng Kinh Thánh cho phép mình làm báo tem cho người chết, hoặc là mình có thể làm phép báo tem thay thế cho người chết nếu người chết chưa làm báo tem. Nhưng ý này không có được sự hậu thuẫn của Kinh Thánh, mà có lẽ một vài tà giáo đã không hiểu Kinh Thánh, diễn giải sai. Ý Phao Lô muốn nói là gì? Nếu con người không tin có sự sống lại thì tại sao họ muốn làm báp têm cho người chết? Tại vì họ nghĩ có sự sống lại cho nên họ làm báp têm cho người chết, và làm báp têm thay cho người chết để người chết được sống lại với Chúa. Chứ Phao Lô không có ý ủng hộ cái chuyện này. Nhưng mà đặt vấn đề là nếu người ta không tin, tại sao người ta làm chuyện này? Rồi câu, lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày. Có nghĩa là Phao Lô chịu bớt bớ đạo để làm chi nếu sự chết chấm dứt tất cả? Khi dùng chữ hàng ngày trong câu hỡi anh em tôi chết hàng ngày, Phao Lô muốn nhắc lại tinh thần của Chúa, lời nói của Chúa Giêsu. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Mỗi ngày phải tự bỏ mình, mỗi ngày phải coi mình như chết đi theo Chúa. Nên Phao-lô muốn nói ý đó. Và khi biết lên ý này, Phao-lô muốn nói rằng tôi là người chết mặc dù tôi còn thở, tại vì tôi chết đối với Chúa, đối với tội lỗi, vâng vâng. Đâu nếu tôi theo cách loài người mà đánh trận của các loài thú ở thành Ê-phê-sô thì có ích gì cho tôi? Có nghĩa là nếu tôi chống cự với những người chống đối tôi tại thành Ê-phê-sô chỉ với một hy vọng bình thường giống như con người trả thù với nhau đó, mà không có sự hy vọng nơi sự sống lại đó, thì tôi được lợi lộc cái gì? Tại vì chữ loài thú này đó, Phao-lô viết khi Phao-lô nhìn lại lời tiên tri trong sách Đa-ni-ên. Sách Đa-ni-ên diễn tả những người chống đối đạo Chúa là loài thú, cho nên ông dùng cái chữ đó. Câu, nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống vì ngày mai ta sẽ chết. Thì câu này á, được lấy từ bối cảnh lịch sử, được ghi trong Ê-sai đoạn 22 câu 12 câu 14. Khi dân Israel bị quân đội đế quốc Assyria bao vây, và bị bao vây chặt quá, lâu ngày quá, họ nghĩ rằng họ không thể sống sót được. Thay vì ăn năn tội với Đức Chúa Trời và xin Ngài giải cứu, thì dân Israel lại tổ chức tiệc tùng ăn uống xa xưa, như là mình không còn cơ hội đó ngày mai nữa. Phao-lô ứng dụng biến cố lịch sử này để nói rằng có những tín đồ tại thánh Côrintô không tin sự sống lại, là những người không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời cũng sẽ sống cái lối sống đó. Hãy ăn, hãy uống, hay chơi giỡn, vì ngày mai ta sẽ chết, và chết là hết. Đồng thời vào thời điểm này, chủ nghĩa khoái lạc đang lan tràn khắp Đức Quốc La Mã, ảnh hưởng đến con dân Chúa về đời sống đạo đức và tâm linh mà Phaolô đề cập trong đoạn 10 và đoạn 11. Phaolô muốn rằng tin sự sống lại sẽ dẫn đến cách sống tốt đẹp, nhưng không tin sự sống lại sẽ dẫn đến một đời sống không đẹp. Có sự liên hệ mật thiết giữa niềm tin vào tương lai và lối sống hiện tại của chúng ta. Nếu ta biết rằng mình sẽ sống lại với Chúa, chúng ta phải chuẩn bị đời sống bây giờ, tại vì chúng ta sẽ sống lại. Còn nếu ta không sống lại đó, và cuối cùng đó, thì thôi, sống tốt để làm cái gì? Ăn, uống, chơi giỡn. Tôi nhớ con trai lớn của tôi, bây giờ ở Canada có vợ, con ở Canada, hồi còn trẻ, hồi chưa vợ đó, con trai tôi hay đi với những người trẻ đi ăn, nhất là tối Nhật đi ăn hoài, ăn hỏi ăn cái gì, McDonald's, KFC, rồi gà nướng, gà chiên gì đó, thì ăn nhiều quá tôi nói con phải giữ gìn sức khỏe, đừng có ăn nhiều như vậy. Nhưng mà con tôi không nghe, nó không nghe lời, nói con muốn sống một đời sống đầy đủ, con không muốn sống dài, con thà chết sớm mà sống thỏa lòng còn hơn kéo dài thì sống mà sống không thỏa lòng, cho nên con cứ ăn. Nói gì cũng nghe đó. Có lẽ các bậc cha mẹ đây cũng thông cảm, phải không? Con mình nói nó không nghe, nhưng mà bây giờ có vợ con rồi, vợ nói, vợ nó thì ăn đậu hũ nè, rau gì không à, bây giờ ảnh chịu ăn. Vợ nó, cha mẹ nói 100 lời không nghe, vợ nó một lời nghe ngay. Cộng thêm nữa là tại sao? Tại vì bây giờ con tôi nó muốn sống lâu dài với vợ con nó chứ. Ngày xưa chưa vợ nó muốn chết sớm, nhưng mà giờ có vợ con rồi đâu muốn chết sớm, phải không? Nếu mình nghĩ đến tương lai thì mình sẽ sống đàng hoàng. Cho nên Paulo mới nói hỏi thánh của Chúa này nè, anh em hãy nghĩ rằng anh em sẽ sống lại với Chúa của Thế Giê-xu, nên bây giờ anh em phải chuẩn bị đời sống này cho tốt à, chứ không thể sống buông thả được. Rồi sứ đồ Paulo đã kích chủ trương của chủ nghĩa khoái lạc và lên tiếng cảnh cáo tín đồ thánh của Côrintô rằng anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Tức là nếu anh em sống gần với những người không tin sự sống lại đó, anh em sẽ bị ảnh hưởng xấu của họ, nên anh em phải cẩn thận lừa bạn mà chơi. Thì câu này giống như nước Việt ta hay nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà chẳng lẽ tín đồ thánh của tôi tuyệt giao với những người không tin có sự sống lại, và ngay những người chưa tin sao? Không, Paulo có ý nói đó. Paulo đã diễn tả ý trong đoạn 9 câu 2, đến câu 22 như sau: với người Giuđa tôi ở như một người Giuđa, hầu được những người Giuđa, với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới luật pháp, hầu cho những người dưới quyền luật pháp, với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp, tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu cho được những người hầu được những người yếu đuối, tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc một vài người không có cách nào. Ông nói rằng anh em có thể sống gần gũi những người không tin có sự sống lại và người chưa tin, nhưng mà mục đích của mình là gì? Là để cứu người đó, giúp người đó tìm đến với Chúa, chứ không phải ảnh hưởng họ gây cho anh em chối từ sự sống lại. Nhưng mà dường như một số tín đồ thánh Côrintô đã bị ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa khoái lạc mà có đời sống không phù hợp với tin lành của Đức Chúa Trời. Paulo khuyên tín đồ tại hội thánh Côrintô rằng anh em sống với người không tin có sự sống lại, nhưng mà đừng để niềm tin sai lạc của họ ảnh hưởng trên lối sống anh em, mà anh em đâm ra sống bê tha. Nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai ta sẽ chết, có thể hợp lý. Nếu mà có sống lại thì chúng ta nên làm như vậy, nghe cũng hợp lý đó. Nhưng mà chúng ta tin rằng có sự sống lại sau khi chết, nên khi còn sống là thời gian chúng ta chuẩn bị cho đời sống không hề chết của mình, một đời sống nơi thiên đàng với Chúa. Cho nên lối sống của chúng ta bây giờ đó, nó nói lên là chúng ta có chuẩn bị cho cõi đời đời hay là không. Vậy chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta sống ở đây, chúng ta không gìn giữ đời sống đạo đức của mình được á, thì lên thiên đàng khó sống lắm. Nơi đó là nơi thánh khiết. Cho nên như tôi đã nói, chúng ta ở đây là những ngày chúng ta tập luyện, tập tành để sống, để sửa soạn sống những ngày trên thiên đàng. Vì không tin Chúa có thể sống lại sau khi chết, Sa-la đã bắt bớ những người tin nhận Chúa, tin nhận Ngài cách dữ tợn. Cho nên khi ông chứng kiến sự tử đạo của Ê-thiên và gặp đấng đã chết và cũng đã sống lại trên con đường đến thành Đa-mách, từ đó cuộc đời của Sa-la hoàn toàn thay đổi. Ông khởi sự chịu bắt bớ kể cả sự chết để rao truyền về tin lành của đấng đã chết và đã sống lại. Ngày nay với xu hướng của xã hội, với xu hướng là vô tín ngưỡng của xã hội, cộng thêm đời sống đạo của chúng ta không chứng tỏ Ngài đang sống và đang hành động trong đời sống chúng ta, nhưng mà chúng ta sống như Ngài đã chết, những chuyện buồn trong các giáo hội ngày hôm nay gây cho người ta thêm phần bỏ Chúa. Chúng ta nói chúng ta sống, chúng ta thờ phượng đấng đang sống, nhưng mà chúng ta sống như Ngài đã chết, và chúng ta cũng không sống như là mình sẽ không sống lại. Trong giáo hội có những người lãnh đạo sống một đời sống mà người ngoài không có tệ như vậy, đó là điều rất là đáng buồn. Chúng ta không thuyết phục được người khác thay đổi thái độ và hành động như Chúa của Thế Giêsu đã thay đổi đời sống và thái độ của Sa-la. Lý do là sở dĩ Sa-la thay đổi được là một phần lớn là vì Phao-lô chứng kiến đời sống đạo của Ê-tiên. Trong sự chết, Ê-tiên bày tỏ mình là con dân Chúa. Khi sống, Ê-tiên sống như Chúa của Thế Giêsu. Và khi chết, ông chết như Chúa của Thế Giêsu. Chúa Thế Giêsu trên thập tự ngày chết, nói là Cha xin tha thứ cho họ, thì Ê-tiên cũng nói y như vậy. Và chính những điều đó đã ảnh hưởng trên Phao-lô, để Phao-lô tìm đến đấng mà Ê-tiên thờ phượng. Ông biết rằng đó là đấng sống. Chúng ta thiếu Ê-tiên. Một mặt khác, chúng ta có thể nghi ngờ sự sống lại của Chúa Thế Giêsu và của chính mình cho đến khi người thân yêu của chúng ta nhắm mắt lìa đời, và chính chúng ta nhắm mắt lìa đời. Thì trong những lúc đó, sự sống lại của thân thể là hy vọng quan trọng nhất của chúng ta. Lý do là chúng ta muốn gặp lại người thân yêu. Nếu không có sự sống lại, sự chết của người thân yêu chúng ta và sự chết của chúng ta rất là bi thảm. Cho nên trở lại, lịch sử trước đây của chúng ta chấm dứt với thập tự giá. Nhưng lịch sử mới của chúng ta bắt đầu với sự sống lại. Và điểm đó có đúng trong cuộc sống của chúng ta không? Có nghĩa là chúng ta có đang sống với niềm tin rằng mình sẽ sống lại hay không? Và niềm tin đó ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho Thánh.